lời hành lễ cho chúng ta ổn định chỗ ngồi. Ngồi chúng ta là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và an tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại, bây giờ và đây. Cao Ni Phật là kính thưa toàn thể đại chúng. Thì chiều hôm nay là ngày 30/6/2017 và chúng ta có cái buổi tham vấn cuối trong ngày thứ năm của khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại Orange County, California, Mỹ Quốc. Thì câu hỏi kế tiếp kính thưa thầy, chúng con một số Phật tử có một câu hỏi chúng ta cho bây giờ chấp dùng. Gần đây khi chúng con về thăm Việt Nam sau 3 ngày thì cả cơ thể và nhất là hai chân của chúng con đều bị sưng phù lên. Càng ở lâu bên Việt Nam thì càng sưng nhiều hơn. Nhưng khi trở lại về Mỹ thì hiện tượng trên không còn nữa, chỉ sau 3-4 ngày. Chính này từ việc chỉ nhận dùng chúng con cách thức để chúng con không bị tình trạng trên khi về Việt Nam. Thưa quý vị, cái điều kiện ở Việt Nam của chúng ta hiện nay thì hầu hết tất cả môi trường không khí, nước, thức ăn, thức uống đều bị cái chất độc. Và một trong những cái chất độc khá nhiều trong cái không khí chúng ta hít thở là gì? Khói xe. Tại vì ngày nay chúng ta Việt Nam mình sử dụng xe hơi nhiều nhưng mà lượng Honda cũng quá nhiều. Và cái mật độ phát triển nhà cửa cũng càng ngày càng dày đặc, thành ra cái chất thải khói nó rất là nhiều. Và trong cái khói đó thì nó có cái gì? Nó có chất chì, nó có chất kim loại khá nhiều, nhưng một trong những cái chất đó là chất chì. Thì cái chất chì này nó làm tổn hại thận rất là nhanh, thành ra nó gây ra cái hiện tượng phù thủng. Đó là riêng đối với cái khói hay là cái không khí mà mình hít thở không thôi. Còn đến cái nước uống của chúng ta cũng vậy, tức là cái nước uống cho dù mình uống nước lọc, nếu quý vị không nấu chín lên, khi mình không nấu chín để cho những cái phân tử đó nó kết tụ lại, khi mình uống vẫn bị, mặc dù mình rất là kỹ lưỡng và mình đi mua nước chai mình uống, nhưng mà quý vị thấy nó trong như vậy, nhưng mà nó ghê lắm. Nước trong veo mà còn ghê, đừng nói là những cái nước ngọt, nước có ga, đóng trong lon đàng hoàng, toàn là hóa chất không. Nước đóng lon chứ không phải nước đóng chai nha. Tức là nước đóng lon là nước qua công nghệ nhà máy sản xuất đàng hoàng, có giấy phép kinh doanh của nhà nước đàng hoàng, vẫn toàn là hóa chất độc không thôi. Thành ra chúng ta thấy đó là cái nước uống. Còn về cái thức ăn thì thôi khỏi bàn. Cái thức ăn thô thì thôi khỏi bàn. Cái người nào mà nghèo lớn đi mua rau không ăn thì cũng phải cẩn thận. Tại vì nếu mà mình không có cái người quen của mình đi mua cho mình thì hầu như là trên 60-70% mình bị người ta tưới thuốc. Tại vì người ta chỉ có một cái khoảng vườn nhỏ để người ta trồng riêng cho gia đình người ta ăn thôi. Còn hoặc là nếu mà ở nhà mình có vườn thì người ta trồng riêng ở vườn của mình thì mới còn được bảo đảm. Nhưng mà nếu mình trồng ở vườn của mình nhưng mà mình tưới nước máy thì mình vẫn bị, trừ khi là mình tưới nước giếng khoan từ trong vườn của mình. Chứ còn nếu mình tưới nước máy thì vẫn bị nhiễm độc như thường, vẫn bị nhiễm chì như thường. Thành ra chúng ta thấy cái tình trạng của Việt Nam ngày nay thì rất là đáng thương. Và đó là lý do tại sao cứ mỗi một ngày trung bình có khoảng gần 800 người chết vì cái bệnh ung thư không thôi. Mỗi tháng là hơn 20.000 người chỉ với cái bệnh ung thư không thôi. Chúng tôi có rất nhiều cái trường hợp là không phải chỉ đi phù chân đâu. Tức là quý vị thấy là vừa về Việt Nam chừng 1-2 tuần sau trở về Mỹ, trở về châu Âu là cái người đang mạnh đi trâu thì trở thành cái người đi như là uống thiêu vậy đó. Đi như uống thiêu vậy đó. Xong rồi bắt đầu bị viêm gan, bị vàng da, hay là bắt đầu phát hiện là khối u trong gan liền, chỉ trong vòng 3 tuần thôi. 2-3 tuần đi Việt Nam về là bị. Thành ra chúng tôi sau lần 7 tuần lễ ở Việt Nam, mặc dù cố gắng ăn rất kỹ và hầu như cũng cố gắng thanh lọc tối đa. Bữa nào có cơ hội là thanh lọc thì phải lập tức, dù không tròn một ngày thì cũng ít 2-3 ngày. Nhưng mà cuối cùng trước khi ra Việt Nam là vô thất định tuần lễ, nhưng mà không ngờ là có cái thất đó nó cũng bị tai tua. Đó, tức là cái nguồn nước nó rất mới, rất sạch, nhưng mà cái đường ống nó dẫn vào, nó chưa kịp xả sạch, vân vân. Thành ra chúng ta thấy cái tình trạng của Việt Nam ngày nay thì thật sự là rất đáng thương. Khi mà người ta ở quen rồi đó lâu rồi á, thì nó bị từ từ nó quen, nó nhiễm rồi. Còn mình càng ở cái môi trường sạch bao nhiêu mình về là mình bị cái phản ứng nó mạnh bấy nhiêu, nó nhanh bấy nhiêu. Thưa Thầy, con biết con bị yếu thận đi tiểu nhiều và ảnh hưởng lỗ tai. Mỗi ngày con ăn nửa chén đậu vừa đen vừa đỏ, con tập thể dục nhiều cho khỏe và hay bị đói. Như vậy một ngày con ăn mấy lần ngoài 3 lần ăn trái cây trước 1 giờ trước khi ăn? Thưa quý vị, thì cái bệnh tiểu nhiều là một cái triệu chứng của suy thận, là một triệu chứng của suy thận, và trong này nữa bị ảnh hưởng cái lỗ tai nữa, là chắc chắn là nó do cái thận. Thì cái triệu chứng suy thận nó có rất nhiều, vừa đau đầu gối, mỏi gối, mờ mắt, ù tai, bạc tóc, đau lưng, tiểu đêm, tiểu nhiều, vân vân. Thì ngày nay thì chúng ta có rất nhiều những nguyên nhân gây suy thận. Một trong những cái nguyên nhân thô tức là chất thức ăn, chất độc trong thức ăn, trong thức uống, trong môi trường. Cái thứ hai là do chúng ta bị ô nhiễm về âm thanh nhiều quá, về tiếng động, tiếng ồn. Thậm chí như khi chúng ta nghe kinh, nghe nhạc, và chúng ta có để hết vô ngoài, chúng ta sử dụng cái điện thoại tương đối hơi nhiều, hay là đặc biệt là chúng ta sử dụng bằng cái tay trái, thì nó sẽ gây tổn hại cái hệ thần kinh và thận của chúng ta rất là nhanh. Và cái thứ ba là chúng ta bị distraction nhiều quá, và chúng ta bị những cái bên ngoài nó chi phối nhiều quá, cái tâm của mình nó dính mắc nhiều quá, nó lăn xăng, nó vọng tưởng, nó không yên được. Và đó là những cái nguyên nhân lớn mà nó gây ảnh hưởng tới cái thận của mình nhiều nhất. Thành ra tập ở đây ăn không thì chưa đủ. Khi mình ăn cái đầu đen, đầu đỏ thì nó chỉ mới giúp được một phần về cái thể chất thôi, chứ nó không giúp được về cái năng lượng, cái khí chất. Tại vì cái thận của mình đó, nó có tinh, có khí, có thần. Thì về cái thức ăn này nó chỉ giúp được một phần cái tinh, tức là những cái thể chất nó biến ra những cái tinh hoa của nó lấy được cái đó thôi. Còn nếu muốn được hỗ trợ cái phần khí và thần thì mình phải ứng dụng cái nguyên tắc của năng lượng. Đó là lý do tại sao quý vị đọc trong cái tài liệu số 2, số 3 gì đó là có cái nguyên tắc sử dụng đậu đen xanh lòng. Sử dụng đậu đen xanh lòng. Và trước hết là chúng ta phải cẩn thận là khi chúng ta chọn được cái đậu đen thì quý vị phải sử dụng cái đậu đen hạt càng nhỏ bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Tại sao? Tại vì cái thứ nhất là cái xu hướng hiện nay của những nước phát triển là mình đang bị nở ra. Thức ăn, thức uống gì mình cũng thích, trái nào cho thịt to, cái con nào ăn mình cũng thích cho thịt bự. Đó là mình chiều nhỏ thành cái con người mình càng ngày nó cũng càng to ra, trương nở ra. Thì bây giờ mình phải sử dụng nó nhỏ để nó cân bằng trở lại, cho nó chọn cái hạt nhỏ. Cái điểm thứ hai nữa là theo cái nguyên tắc đồng hướng của vũ trụ thì trong cơ thể của mình, trái thận là cái cũng khá quan trọng, để nó là hỗ trợ cho gan mật, cái chính yếu trong cơ thể mình, bởi vì thận là mẹ của gan. Thành ra trong tất cả những cái chất dinh dưỡng, chất đạm thì chúng ta thấy đậu là cái họ có chất đạm nhiều nhất, mà trong họ đậu lại là có cái hình trái thận nhiều nhất, đậu nó có hình trái thận nhiều nhất. Thành ra đó là vũ trụ đã có cái sự đồng ứng tương ưng để hỗ trợ nuôi dưỡng con người nói riêng và động vật nói chung. Như vậy khi chúng ta chọn lựa đậu, cái hạt càng nhỏ bao nhiêu thì nó sẽ càng có cái hình trái thận bấy nhiêu, còn cái hạt càng lớn bao nhiêu thì nó tròn quay giống như cái trứng vịt rồi, nó thành ra số 0 rồi, chứ nó không thành ra cái hình trái thận nữa. Thành ra nó sai ngay cái nguyên tắc đầu tiên đó, nó sai ngay cái nguyên tắc đầu tiên. Do vậy mà mình chọn cái hạt nhỏ, chọn cái hạt thịt nhỏ. Và đậu đen thì nó có hai loại, đậu đen xanh lòng và đậu đen trắng lòng. Thì đậu đen ở ngoài màu đen là nó thuộc thần, ở trong màu trắng thì nó thuộc phế. Thì như vậy nó đi ngược lại cái sự vận hành. Còn cái loại mà ở ngoài màu đen, ở trong màu xanh, thì màu xanh nó thuộc về mộc, và mộc là tạng của gan. Thành ra gan là con của thần, tức là con luôn luôn nằm từ trong bụng mẹ mà ra. Thì như vậy màu xanh nó nằm ở trong màu đen. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chọn cái đầu đen mà lòng xanh. Đó là cái nguyên tắc thứ hai. Cái nguyên tắc thứ ba là chúng ta phải sử dụng nó còn nguyên, không được vỡ. Thành ra khi mình chọn cái hạt đó là mình phải lựa những cái hạt nào bị bể, bị nứt, bị méo mó, là mình bỏ nó ra đi, mình lựa những hạt nào đều hết. Và khi mình uống là mình phải uống nó còn nguyên, chứ mình không cắn, không nhai. Đó, thì khi nó còn nguyên như vậy thì nó đi vào thì nó mới làm cho cái thận của mình nguyên vẹn trở lại, phải không? Còn khi mình cắn nó bể te tua thì cái thận của mình nó cũng bị tan nát theo. Đó là đồng ứng của vũ trụ. Đó là nguyên tắc thứ ba. Nguyên tắc thứ tư là mình phải nuốt nó còn sống, chứ không được nấu chín. Tại vì chín là chết rồi, chín là chết rồi. Còn nó còn sống, còn nguyên như vậy thì nó còn cái sức sống, nó còn tươi nguyên của nó. Thành ra nguyên tắc thứ tư là nó phải nuốt sống. Thứ năm là chúng ta phải uống vào buổi sáng sớm. Càng sớm trong ngày bao nhiêu, tức là đầu của một ngày là bao nhiêu đầu của một đời. Đầu của một ngày là đầu của một đời. Thì như vậy nó giúp cho mình trở lại cái thời trai trẻ thanh xuân, lúc mà nó còn tinh nguyên, nó còn mạnh mẽ. Cái thứ sáu là mình phải uống theo cái chu kỳ số 7. Theo cái chu kỳ số 7, bởi vì chu kỳ số 7 là cái chu kỳ căn bản nhất để giúp cho một cái sự hoàn thiện, thay đổi căn bản trong con người của chúng ta, trong các tế bào của mình. Rồi mình phải uống 7 cái chu kỳ số 7 thì nó mới được tối ưu. Thành ra chúng ta thấy đó là 7 cái nguyên tắc căn bản mà mình phải ứng dụng khi mình sử dụng cái đầu đen xanh lòng. Nuốt nguyên hạt, cái hạt đó phải có hình trái thần, hạt đó phải là đầu đen lòng xanh, hạt đó phải còn nguyên vẹn đều đặn. Phải nuốt sống, phải nuốt vào buổi sáng sớm, và phải uống đúng chu kỳ số 7 là 7 hạt. Sau đó sẽ hoàn thành 7 cái chu kỳ của nó tối ưu, vân vân. Thì khi mình sử dụng cái đó là mình sử dụng theo nguyên tắc đồng ứng năng lượng của vũ trụ để phục hồi lại cái khí của mình, cái khí của mình. Và kế đến cái phần thần, thì từ cái khí đó nó lên cái phần thần là một phần. Phần thứ hai là tự mình phải phục hồi cái thần sắc của mình, tức là bằng cách mình phải giữ cái chánh niệm và nội quán, đừng để nó bị dính mắc, đừng để nó phóng tâm ra bên ngoài. Bởi vì chúng ta biết rằng ý ở đâu thì khí ở đó. Khi cái tâm ý của mình nó hướng nội vào bên trong thì nó mới bắt đầu lấy được cái khí mà mình nạp vào. Từ cái bên trong có lên sung mãn rồi thì nó mới bắt đầu nó theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn để nó chiêu cảm cái bên ngoài vào cho mình. Thành ra đó là cái phương pháp thực tập đơn giản nhất để giúp cho chúng ta phục hồi lại cái khí và cái thần, và cái thần của mình. Còn cái phần mà mình sử dụng, mình nấu, mình ăn là để mình nấu cái phần ở dưới thôi, để mình bỏ cái thể chất của cái thần thôi, chứ nó không giúp được cái khí và cái thần. Rồi kế đến là bên ngoài là mình phải thực tập cái xoa bóp cái phần sống lưng của mình, ngay cái eo của mình ở đằng sau đó. Tập xoa cái đầu gối, tập xoa lỗ tai, tập xoa cái mí tóc trán, vuốt dọc theo cái ngón tay giữa của mình từ trong ra ngoài, vuốt dọc theo cái sống mũi ngang cái vùng cánh mũi của mình, ngay cái đường thấp lành. Mỗi ngày mình nhớ mình làm 2-3 lần, mỗi lần chừng 5-10 phút thôi. Và cái điểm kế tiếp là hỏi là tập thể dục nhiều lần như vậy, ăn 3 lần trái cây trước khi ăn cơm, thì cái điều này là tốt rồi đó. Nhưng mà không cần phải 3 lần, mình có thể 2 lần buổi sáng, buổi trưa được rồi. Và buổi ăn chính của mình cũng vậy. Quý vị chỉ cần ăn một ngày hai lần là nhiều rồi, chứ cũng chẳng cần ba lần. Tại vì tổng năng lượng của mình sử dụng trong một ngày nó chỉ sử dụng tối đa cho việc vật lý mà thôi. Còn 70% là để duy trì các cái chức năng căn bản của mình. Thành ra đừng có sử dụng nhiều thức ăn quá. Tại sử dụng nhiều thức ăn thì nó sẽ ra nhiều chất thải. Và càng nhiều chất thải thì gan và thận càng tổn thương nhiều bấy nhiêu. Thành ra đừng có nghĩ là mình phải bồi dưỡng nhiều hay là phải ăn nhiều. Cho dù mình có làm việc nhiều cũng vậy. Câu thứ ba, hay bị ngứa mắt, có thoa thuốc thì bớt chút ít. Khi cái thận của mình bị suy yếu thì chắc chắn cái gan của mình nó sẽ suy yếu. Tại vì mẹ đã yếu rồi thì sẽ không chăm sóc cho con được, phải không? Không có take over những cái gì mà con mình đã làm sai sót. Khi gan nó yếu rồi thì nó sẽ biểu hiện ra mắt, mắt mờ, mắt nóng, mắt chảy ghèn, mắt đỏ, mắt vàng, vân vân. Thì như vậy là bây giờ mình phải bổ cho cái gan và cả cái thận nữa. Thì như vậy cố gắng là ăn uống đơn giản, sử dụng rau xanh, hay là chúng ta sử dụng cái vị chua, vị đắng nhiều hơn tí xíu nữa. Thưa Thầy, nếu nấu cơm bằng cast iron material có hại không? Là các loại bếp điện từ à? À, nồi gan à? Nồi gan tốt nhất chứ. Thật ra trong tất cả các loại kim loại à, là gan là tốt nhất. Nếu như mình không nấu được bằng nồi đất hay là nồi sứ, nồi thủy tinh, thì kế đó trong tất cả các loại kim loại thì gan là cái tốt nhất. Nó không bị rỉ sét và nó cũng không cho ra những cái phân tử để mà ảnh hưởng đến tức là những cái reaction đối với các cái gia vị và thức ăn của mình. Cái đó là hợp kim, tức là cái loại của Nhật bây giờ hả? Ồ, thì như vậy nếu cái đó thì nó không phải là gan. Nếu cái đó thì nó không phải là gan, tức là đó là nó. Dạ. Nhưng mà nếu nó là sắt thì nó lại không nặng. Nếu nó là sắt thì nó không nặng, gan nó nặng hơn. À, thì đúng rồi, thì cái đó nó vẫn, tức là nó vẫn đỡ hơn, tức là nó vẫn đỡ hơn những cái loại mà nồi inox hay là cái nồi mà non-stick. Và cái đồ wood one là cái đồ nhôm mà ngày xưa mình thích. Hồi xưa mình rất, nhất là người Việt Nam, người Á Châu, mình thích những cái đồ bằng nhôm, nó mỏng, nó nhẹ. Thì cái đó là cái nguy hiểm nhất. Kế đến là những cái nồi mà bằng hợp kim, cao hơn nó là cái nồi inox. Và tới cuối cùng là cái nồi mà cái đó là gần như là cũng gần như gan đó, tùy theo cái độ tinh chế của nó, cái độ thì nó sẽ bớt, tức là khi mà nó bớt cái sắt đi, tức là nó là hợp kim đó, đó là nó cái dạng hợp kim. Thì cái đó thường là người ta phải dùng dầu, tức là khi nó mới về là sẽ phải sử dụng nước người ta nấu trước, rồi sau đó người ta sử dụng dầu người ta tôi nó lên, thì khi nó thấm vào bên trong rồi thì nó sẽ không bị rét. Cái bạn phải kiểu như là ta chiên dầu lên một khoảng thời gian vài ba lần cho nó rồi thì nó thấm vào rồi thì nó mới đào xét. Thì sau khi mình nấu xong tức là luôn luôn nó có đất dầu phủ lại. Inox thì như tiếng Anh nó gọi là inox, có I-N-O-X á.
Dạ.
À, steel à, steel thì hình như nó là cũng là inox á, nhưng mà nó là dày, nó dày, còn inox thì nó cán mỏng ra hơn. À, thì nó mỏng ra hơn. Thưa Thầy, em con 47 tuổi không biết đào ăn uống hỗn tạp, nói năng hỗn hào, sẽ là cái gương xấu cho hai đứa con trai còn nhỏ, đủ đi chùa không đi, nói gì cũng không nghe, có phải do nghiệp quá nặng, có thể chuyển được không, xin Thầy hướng dẫn. À, thưa quý vị, cái gì nó cũng có cái nhân duyên hết nha, tức là nó chưa tới lúc. Thành ra cái cách tốt nhất mà mình muốn chuyển người khác, tức là mình phải thực tập cho chính mình. À, mình phải thực tập cho chính mình. Rồi khi mà mình thực tập tốt rồi thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ có sự ảnh hưởng. À, khi không sớm thì muộn nó sẽ có sự ảnh hưởng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu như mình không có duyên, tức là tại vì trong cái duyên của những người xung quanh mình và gần nhất là người hôn phối của mình hay con cái mình hay anh chị em của mình, cha mẹ của mình đó, thì nó có hai cái duyên trong đời trước nó tới lại với mình, tức là một là thương nhau lắm thì nó mới đến, hai là ghét nhau lắm. Thành ra mình có thể là mình rất là hợp nhau, nhưng mà ngược lại thì mình rất là kỳ nhau. Đó, thì những cái người xung quanh của mình, nhất là trong gia đình của mình, trong gia đình của mình thì mình thường thấy nó như vậy. Thành ra nếu như mà mình đủ cái lực tu, tức là mình có đủ cái sức để chuyển, giả sử như đời trước của mình nó là thuận duyên rồi, bây giờ nó tới thuận duyên rồi, thì mình càng giúp nhau để thăng tiến hơn lên thì nó dễ dàng. Nhưng mà nếu mình là nghịch duyên trong đời trước, bây giờ mình gặp lại nhau, và nếu mình có sự chuyển hóa tốt, cái năng lượng tích cực của mình mạnh mẽ, thì mình có khả năng chuyển, giúp người ta chuyển đời này để rồi đời sau mình sẽ thăng hoa hơn lên. Còn nếu mình không chuyển được nữa, hai bên vẫn đối lập với nhau, thì đời sau lại gặp nhau là cứ tiếp tục như vậy. Nha, có khi nó nặng hơn, có khi nó nhẹ hơn, tức là có khi nó xấu hơn, có khi nó tốt hơn, tùy theo sự hiểu biết và chuyển hóa của mình. Nếu mình biết mà mình chuyển hóa cho chính mình tốt hơn thì mình không cần tác động tới người kia, thì không sớm thì muộn, không nhiều thì ít, mình sẽ chuyển được người kia một cách tự nhiên. Nha, quý vị nên nhớ đó là nguyên tắc của vũ trụ. Khi cái từ trường của mình mạnh hơn người kia, cho dù mình muốn giữ, không muốn cho ra, nó vẫn lan tỏa và nó vẫn ảnh hưởng. Thành ra nếu từ trường của mình tốt thì không sớm thì muộn, không nhiều thì ít, nó sẽ ảnh hưởng người kia. Rồi cái điểm thứ hai nữa là mình sẽ nhờ những cái người bạn bè, mình sẽ nhờ những cái người bạn bè tác động. Mình không tác động trực tiếp mà mình sẽ tác động gián tiếp, thì đó cũng là cái con đường thứ hai. Không có gì cố định. Nên quý vị nhớ nha, tất cả các pháp trong vũ trụ là thay đổi không ngừng, và nó đừng bao giờ nghĩ như là cố định, không thay đổi được tất cả. Thì như vậy khi mình nghĩ một cách tích cực như vậy thì mình sẽ có cách này, có cách kia, không có đường này thì đường khác, không người này thì người nọ. Thưa Thầy, con bị nghẹt mũi hơn 20 năm. Khi nằm xuống thì nước mũi chảy xuống cổ làm con bị ho. Đến khi lấy ra được mucus trong cổ họng thì mới hết ho. Xin hỏi có nên dùng nước muối rửa mũi mỗi ngày không? Thưa, nếu mà đã bị như vậy thì có lẽ nó sẽ đưa đến cái tình trạng viêm xoang rồi. Tức là tại vì khi mà cái chất dịch nhầy nó tiết ra nhiều thì ngay lập tức trước hết là nó sẽ cản trở sự di chuyển của luồng không khí. Mà khi nó cản trở cái đường di chuyển của luồng không khí như vậy thì chắc chắn nó sẽ làm cái không khí của mình bị tù túng. Mà chúng ta đã học rồi, khi cái dòng di chuyển chậm lại thì tốt sẽ biến thành xấu. Cái thứ hai nữa là với cái môi trường dịch mà nó tiết ra nhiều như vậy thì nó sẽ cản trở lại những cái cặn bụi, và trong cặn bụi là vi trùng rất nhiều, và đó là môi trường sống và là thức ăn cho nó, thì nó đã gây nên cái viêm xoang. Có thể là nó sẽ tạo nên cái đau, cái nhức, cái hôi. Thì muốn làm sạch cái này, cái phương pháp dùng nước muối súc nó chỉ được một phần thôi. Cái phương pháp dễ nhất mà chúng ta chỉ quý vị là cố gắng làm sao thứ nhất, cái phần bên ngoài á, là mình luôn luôn nhớ để xoa tay của mình, và đặc biệt là 10 ngón tay, đầu 10 ngón tay của mình cho ấm áp. Sau khi mình xoa khoảng chừng 5-3 phút nó mềm mại, nó ấm áp xong, mình sẽ đánh dọc theo cái sống mũi của mình và cái chân mày của mình, cái má của mình là trước hết. Rồi sau đó mình đi theo dọc theo hai bên cái tai của mình. Nhưng mà căn bản nhất là sống mũi dọc theo đường pháp lệnh lên trên trán. Thì mình đánh, mình hít thật mạnh. Khi mình đánh, mình hít vào. Khi mình thả tay, nghỉ ngơi, mình thở ra. Cứ như vậy, cứ làm chừng 3 hơi thở thôi là nó bắt đầu nó nóng, nó khô, nó thông liền ngay lập tức. Và mình làm như vậy bất cứ lúc nào mình thay đổi từ vị trí này qua vị trí khác, môi trường này sang môi trường khác, đang nằm ở trong cái phòng ngủ mà muốn ngồi dậy để chuẩn bị đi ra toilet là mình phải làm, đang từ trong nhà đi ra ngoài đường là phải làm. Đặc biệt là khi mà cái thời tiết của hai bên nó tương đối nó khá chênh lệch thì chúng ta phải làm như vậy. Cái điểm thứ hai nữa là mình sẽ cố gắng tập thở mà có ý thức. Khi mình tập thở có ý thức thì nó sẽ giúp ngăn chặn lại hết tất cả những cái dơ bẩn, những cái nguy hiểm lại cho mình, hay là ít nhất nó cũng có thể được báo động để nó chuẩn bị tiếp nhận và xử lý. Thì Ngay cả cái mà mình từ trong nhà của mình đang nằm ngủ như vậy, mình ngồi dậy để mình đi rửa mặt hay đi toilet mà mình không chuẩn bị làm như vậy, thì ngay lập tức là mình sẽ bị cái chất dịch nhầy nó kích thích, nó tiết ra liền à, và nó liên tục, nó kéo dài, nhất là buổi sáng sớm tới 20 phút, nửa giờ. Thì ngay cho bản thân chúng tôi cũng vậy thôi à, chúng tôi bị hồi nhỏ mấy chục năm trước lúc mà mới sinh ra là đã bị cái bệnh đường hô hấp, bị bệnh asthma này rồi rất nặng. 10 năm trời chạy chữa thuốc đủ thứ hết, không ăn thua gì. Nhưng mà sau này khi biết ứng dụng cái này thì nó tới một cách sạch sẽ. Cho dù sống ở môi trường Việt Nam cái thời nó rất là dơ bẩn, rất là cực khổ sau 75, nhưng mà khi mà biết cái phương pháp này làm rồi thì đến bây giờ nó sạch. Nhưng mà buổi nào mà trời lạnh, chẳng hạn như đi Ấn Độ mà trời nó buồn, nó dơ, hay là trời nó lạnh, sương mù, mà không làm cái này buổi sáng sớm là ngay lập tức là bị liền thức khắc. Sáng ra mà chưa làm xong mà đi vô dúng tay rửa mặt mà đục nước một cái là bị liền. Nhưng mà nếu mà làm cái này thì bảo đảm nó không có ảnh hưởng gì mình hết. Thì cái này mình có thể làm một ngày 3 lần, 5 lần, 7 lần, mà mỗi lần chỉ có 3 phút tới 5 phút là tối đa thôi, chứ không có nhiều. Và không cần sử dụng cái gì ngoài khác. Và dĩ nhiên khi mà mình làm nước muối thì mình cũng có thể giúp nó súc ra sạch, nhưng mà mình cần phải có môi trường, có phương tiện, có thời gian. Còn đây là mình làm bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu thì nó sẽ giúp cho mình làm sạch. À, từ ngay cái khói bụi này đánh lên,
thở ra, hít vào là sạch, thấy không? Thấy thông. Ba hơi thôi là nó thông liền ngay lập tức.
Từ đó mình mới bắt đầu mình đi lên, từ đây mình đi ra. Nhưng mà dọc theo cái sống mũi của mình, cái cánh mũi của mình là cái trước tiên chỉ cần ba hơi thở thôi. Thưa thầy, glycerin làm mềm da, vì thêm nước cho da nó cũng được. Nhưng mà chúng ta có thể sử dụng, tại chúng ta biết rằng cái môi trường da của mình tức là nó là chất béo, thành ra cách dễ nhất và tốt hơn hết là quý vị sử dụng dầu dừa hay là dầu dầu mè ép lạnh ha, dầu mè ép lạnh thì nó sẽ có nhiều cái lợi điểm hơn. Thứ hai là zinc oxide dùng trung hòa acid hay alkaline có chất astringent và làm lành vết thương, có tính chất khử trùng. Đi tiểu 6 lần đặc hơn và thấy có vết chiếu sáng lấp lánh rất nhiều hơn ban đầu. Thì cái này là kết quả của sổ ra được cái cạnh ở trong gan và mật. Thưa thầy, ba con mổ tim bị nghẽn, bây giờ chỉ còn có một đường tim lớn hoạt động thôi, xin thầy cho biết có thể làm dầu thanh lọc được không? Thưa quý vị, trở lại là cái phương pháp này đều có thể sử dụng cho bất cứ một cái tình trạng bệnh lý nào, cho bất cứ cái tuổi nào, với điều kiện là người bệnh nhân có ý thức và tự nguyện. Nếu người ta chưa hiểu thì mình giải thích, hỗ trợ thôi, chứ mình không ép. Tại vì người ta phải có cái ý thức thì người ta mới hợp tác và người ta mới thư giãn. Còn khi mà mình ép thì có thể là người ta bị bó buộc, không có thoải mái, thành ra nó sẽ không có cái hiệu quả lắm. Thành ra người lớn, trẻ em gì cũng được, từ hồi 11 tuổi trở lên là đã có thể làm được, cho tới 18, 15, 90 tuổi thì vẫn có thể làm được. Và kể cả những cái bệnh rất là bình thường, chẳng hạn như mấy đứa nhỏ nó bắt đầu nó lên cân vì nó ăn nhiều quá, hay nó bắt đầu nó nổi mụn, nó thấy nó xấu, nó muốn làm đẹp thôi. Mấy đứa nhỏ nó muốn làm đẹp nhưng nó chưa biết bệnh tật là gì cả thì cũng được. Rồi những cái người lớn mà bị bệnh chẳng hạn như ung thư giai đoạn cuối cũng làm được, tim mạch cũng làm được, chứ không có cái bệnh gì mà không làm được cả. Nhưng mà khi mà bị như vậy thì mình phải biết rằng mình cần phải, đối với những trường hợp bệnh nặng thì mình phải lưu ý kỹ hơn và phải chọn lựa những cái bài rau củ mà nó thích hợp hơn. Lấy ví dụ như trong trường hợp thì mình tin như vậy thì có thể là mình sẽ cố gắng là sử dụng cái chanh hay cái giấm nhiều hơn tí xíu để cho nó làm mềm cái thành mạch máu của mình đi. Đó là trong cái dung dịch nước vàng. Rồi nếu mà sợi chua quá thì mình có thể là mình cho thêm mật ong một tí xíu, cho thêm mật ong tí xíu, hay là nếu mà có chanh muối, nếu có chanh muối thì mình sẽ cho cái chanh muối hay là cái mơ muối vào để nó bắt đầu nó trung hòa cái vị chua đi, mà thật ra cái tính chất tẩy rửa của nó cũng còn. Rồi đối với cái hỗn hợp rau củ thì quý vị có thể mình sử dụng tức là cái đường củ dền nhiều hơn cà rốt, thay vì bình thường là mình cho củ dền bằng cái cà rốt thì bây giờ mình cho củ dền nhiều hơn cà rốt. Rồi có thể gia tăng cái củ cải nhiều hơn một tí xíu nữa để cho nó làm giảm nở cái đường ống, nó tẩy rửa mạnh hơn đường ống của mình. Rồi trong các cái phương pháp tập luyện thể dục thì chúng ta phải lắng nghe theo cái nhịp thở của mình để làm sao khi mà mình bị cái đường động mạch nó tắc nghẽn rồi thì mình phải lắng nghe để mình đừng có ép nó quá sức. Đừng ép nó quá sức thì mình cảm thấy nó mệt. Khi thấy mệt thì mình sợ phải không dám được tập nữa. Thưa Thầy, trong quyển nghệ thuật sống số 1, trang 85-86-87, Thầy có thể giảng sơ cho chúng con được hiểu cuốn 1. Cuốn 1 đâu có 85-86-87 à? Đâu có, đâu có tới 80 trang à? Ai hỏi câu hỏi này à? Ai hỏi câu hỏi này không? Không có, cuốn 1 có tới 80 trang thôi. Rồi, không có người hỏi ở đây phải không? Có ai hỏi câu này không? Thưa Thầy, dẫn táo có tốt không? Xin chỉ cho con cách sử dụng. Thưa quý vị, thì cái dẫn táo chúng ta có thể sử dụng, nếu chúng ta sử dụng cái liều đúng thì nó có thể đem lại cái lợi, và nếu chúng ta lạm dụng thì cũng vậy, nó sẽ đem tới cái hại nhiều hơn. Thì những cái lợi của dẫn táo là làm gì? Cái lợi của dẫn táo là nó sẽ giúp cho chúng ta chùi rửa sạch sẽ hệ thống đường ống của mình. Thứ nhất. Thứ hai là nó giúp cho chúng ta tăng cường cái phản ứng kiềm hóa cơ thể. Thứ ba là nó có thể giúp cho chúng ta làm tan những cái chất béo cholesterol xấu hay là những cái chất béo bão hòa trong cơ thể của mình. Thứ tư là nó sẽ làm kích thích cái hệ thần kinh của mình, nó hưng phấn hơn, nó tỉnh táo hơn, vân vân. Thì đó là một số những cái ứng dụng của dẫn táo. Và chính vì nó làm cái hệ thần kinh của mình mạnh, phát nhanh, hưng phấn hơn, chính vì nó làm cái tiêu những cái chất mỡ, thành ra mình thấy là cái người mình nó ốm hơn, nó gọn hơn, nó giảm cân, vân vân. Nhưng mà nó có một vài cái khuyết điểm của nó khi mình không biết cách sử dụng hay khi mình lạm dụng. Cái khuyết điểm thứ nhất là khi mình không biết cách sử dụng là mình dễ bị ê răng. Mình dễ bị ê răng. Dẫn táo nói riêng và những chất chua nói chung. Thì như vậy để tránh cái này mình làm gì? Để tránh cái phản ứng này thì mình sau khi mình nhai một vài ngụm hay là sau khi mình uống một vài ngụm những cái chất chua là mình phải ngậm cái miệng mình lại, đừng uống gì hết để cho cái nước bọt của mình nó ra. Thì nước bọt của mình là cái dịch kiềm tính nhất trong cơ thể. Và khi mình ngậm nó lại thì nó ra cái nước bọt đậm đặc như vậy, thì mình đảo xung quanh miệng mình vài vòng để nó trung hòa liền. Tức là cái axit đó nó không bám sâu vào trong cái men răng của mình. Thì như vậy nó sẽ không còn cái sensitivity, nó không còn làm cho mình ê nữa. Rồi cái thứ hai là bắt đầu do cái sự lạm dụng của mình, tức là khi mình sử dụng quá liều. Khi mình sử dụng quá liều thì nó sẽ làm cho các cái xương của mình nó cũng sẽ bị mòn. Thì ngay cả khi mà mình sử dụng không đúng cách, tức là mình sử dụng lúc bụng no, hay là mình không uống nước đủ sau khi mình sử dụng nó, thì tất cả những cái đó đều làm cho cơ thể mình bị axit hóa hết. Thì như vậy nó làm cho cái xương của mình nó bị mòn đi, nó làm cho cái hệ miễn dịch của mình nó bị suy yếu, hay nó làm cho cái bao tử của mình bị axit. Thì đó là những cái điểm ta cần lưu ý. Thì cái liều trung bình mình có thể sử dụng được là tối thiểu khoảng 2 muỗng cà phê một ngày. Tối đa là khoảng 4 muỗng cà phê một ngày. Và cái này nó cũng còn tùy theo cái cân nặng hay là tùy theo tình trạng bệnh lý. Đối với những người mà nặng cân trên 180-200 pound trở lên, hay là bị cholesterol nhiều, bị cái bụng của mình to vân vân, thì mình có thể tăng lên cho tới khoảng 2 muỗng canh, tức là 60 ml. Tức là đến 6 muỗng đến 8 muỗng, 8 lần 5, 40, tức là 6 muỗng, 6 muỗng cà phê, 6 teaspoon hay là 2 tablespoon. Dùng loại còn tươi chưa lọc tốt hơn. Cái loại mà tươi chứ bằng dùng cái loại chưa filter đó, tức là nó còn. Thưa thầy, xay rau quả avocado xay luôn hạt phải không? À, nếu như quý vị biết sử dụng cái hạt này với điều kiện là mình phải có cái máy mặn, tức là cái máy Vitamix á. Nếu mà mình có Vitamix máy mặn thì mình đem cái hạt này mình cắt nó ra nha, cho miếng nó nhỏ nhỏ ngọt ngọt khoảng chừng một phân rưỡi chiều dày thôi. Thì cái hạt avocado nó là cái chất soluble fiber tốt nhất để nó giúp trị các cái bệnh tim mạch, những cái bệnh mỡ. À, và là sơ vữa động mạch đó, tức là những cái cholesterol có trong cái động mạch của mình. Thật ra khi mà đó cũng là cái sự cân bằng, tại sao cái trái bơ của chúng ta có cái hàm lượng chất béo rất nhiều. Nếu như chúng ta khi sử dụng trái bơ nhiều hay là những cái chất béo nhiều, hay là chất tinh bột mà sử dụng nhiều thì nó sẽ biến thành chất béo và nó sẽ bám vào cái động mạch của mình nhiều. Thì chính cái hộp này nó sẽ giúp cho làm tan đi, nó sẽ kéo ra, nó tẩy rửa. Thưa thầy, con muốn dự khóa thanh lọc tháng 8, không biết uống dầu lưu để sổ ra lọc trong khoảng thời gian khoảng năm có hại gì không? Thưa quý vị, nếu như mình bị những cái bệnh nặng, lấy ví dụ như 7 đối tượng mà chúng tôi nói hôm trước là gì? Thứ nhất là những người bị cái bụng dưới to. Thứ hai là những người hay ăn chiều, ăn trễ. Thứ ba là những người hay thức khuya. Thứ tư là những người hay thích ăn gia vị, đồ chiên, đồ nướng. Thứ năm là những người thích ăn ở bên ngoài, tiền. Thứ sáu là phụ nữ tiền, phụ nữ đã mãn kinh rồi. Và thứ bảy là những người bị rối loạn nội tiết, tức là vú cổ, vú ngực, vú tử cung, ung thư, vân vân. Thì đó là 7 đối tượng đó, thì quý vị có thể làm mỗi 2 tháng, 3 tháng là không sao cả. Rồi có cái thứ hai nữa là chẳng hạn như nếu mà quý vị không phải là 7 đối tượng đó, không phải là 7 đối tượng đó mà quý vị muốn làm, thì mình cũng có thể làm thanh lọc nhưng mà mình không cần sử dụng dầu. Không cần sử dụng dầu thì nó cũng sẽ giúp cho mình thanh lọc cái chiều sâu hơn, và nó sẽ giúp cho mình phát triển cái tầm cao hơn của mình, chứ không phải sử dụng phương pháp thanh lọc này cho cái thân không thôi nha. Chúng ta phải nhớ là mình cứ bị dính với cái thân này không thôi, cái phương pháp này nó dẫn từ mình đi tới cái tầm cùng luôn, tức là nó làm cho mình phát triển cái tuệ giác, trở về với đời sống chân thực, hòa hợp với vũ trụ, và mình thoát khỏi luôn cả cái sanh tử luân hồi của mình, mà lại mình hoàn toàn đi ngược trở lại và thoát khỏi cái vô minh, thoát khỏi cái quy luật, tức là đối đãi của vũ trụ này. Thành ra quý vị, ngay cả chúng tôi khi chúng ta làm liên tục 2-3 tuần một lúc đó, chứ không phải là chỉ làm một lần rồi một tháng sau hay 2 tháng sau mới làm trở lại. Thưa thầy, nên cho em bé ăn uống như sao là tốt? Sống ở Hoa Kỳ, sữa bò không nên, sữa mẹ 8 tháng là cạn. 8 tháng đủ rồi, đâu có cần nhiều đâu. Không ít là hình như là mấy tháng là nó đã dứt sữa rồi phải không? Chứ đâu có cần, hình như là 4-5 tháng là bắt đầu cho ăn dặm được rồi. Tránh, tức là chúng ta thấy rằng tại sao ngày xưa em bé Việt Nam mình nghèo chỉ uống nước cơm không thôi mà tròn quay. Chỉ uống nước cơm không thôi là nó đủ tròn quay rồi. Bây giờ mình dinh dưỡng cho nhiều thì mình đưa chất độc vào không thôi, thành ra mình đừng có quan tâm quá. Rồi cho có thể là đừng có mua 3 cái baby food làm sẵn, mà thực ra những cái chemical của nó rất là độc hại, nó là thức ăn chết. Nó là thức ăn chết, mà trong khi đứa trẻ mới lớn lên mà đã cho nó ăn thức ăn chết thì nó quen như vậy, thành ra sau này nó sẽ không có phát triển được. Cố gắng làm sao cho ăn những thức ăn còn tươi, sống còn nguyên, tức là mình làm fresh cho nó. Thì đó là cái căn bản. Thật ra thì không có giới hạn một cái thứ gì cả. Đối với con nít tự nhiên, chỉ có điều là ngày nay mình bị nhiễm. Tức là nếu như nó xem tivi nhiều quá, nếu như mà nó sống hướng ngoại nhiều quá, bị ảnh hưởng bạn bè nhiều quá, thì nó thấy người ta có cái này, nó đòi cái này, nó thấy người ta có cái khác, nó đòi cái khác. Chứ còn nguyên tắc tự nhiên của vũ trụ là khi nó tới cái thời điểm nó phát triển cái cơ quan nội tạng đó thì nó sẽ đòi hỏi cái thức ăn nó thích nghi với nó. Cho nên nó, đó là một cái nguyên tắc rất là tự nhiên của vũ trụ. Khi mà nó chưa phát triển cái gan, cái thận hoàn chỉnh thì tự nhiên nó sẽ không có thích ăn cái chất đạm, chất béo. Mà mình thì có muốn cho nó bồi bổ, mình bắt nó ăn vô thì nó nôn, nó mửa. Và đặc biệt một cái điểm thời nay nữa là quý vị thấy mình đã qua những cái giai đoạn nghèo khổ, thiếu thốn chất đạm, thịt cá. Bây giờ mình đầy đủ dư dả, mình nghĩ là thôi giờ mình phải bù gặp lại cho con cái mình. Thành ra nhiều hồi mình ép tụi nó ăn. Nhưng mà hầu như cái số lớn ngày nay con nít nó lại rất sợ ăn thịt, ăn cá. Mà mình cứ ép, mình cứ ép nó bởi mình sợ nó thiếu dinh dưỡng. Nhưng mà tại vì một số lớn thời nay á, những cái người mà tái sinh lại là vì trở lại là chúng tôi nói quý vị tại sao người ta nói thế kỷ 21 là thế kỷ của tâm linh. Bởi vì khi mà mình đã sống trật với cái sự vận hành của vũ trụ thì tất yếu vũ trụ phải cố gắng tạo một cái để cho nó cân bằng trở lại. Lấy ví dụ với động vật, chúng tôi nói 50 năm trước tại sao mình không có cái bệnh mát cao, mà khi mình lạm dụng bò thì mình bị bệnh mát cao. Khi mình chưa lạm dụng heo thì mình không có cái bệnh lở móng, lở mồm ở heo. Khi mình chưa lạm dụng gia cầm, gà vịt thì mình không có cái bệnh cúm gà, cúm vịt, cúm chim. Thì bây giờ trở về con người cũng vậy. Khi mà mình không có lạm dụng thực phẩm, mình không có lạm dụng tôn giáo thì mình sẽ không có những cái vấn đề bệnh tật hay là chiến tranh về tôn giáo. Mình không có những cái sai lạc, nhưng mà ngày nay mình làm hết tất cả những cái sai. Thành ra bây giờ những cái đứa trẻ này nó tái sinh trở lại là để nó cân bằng trở lại về cả thể chất mà về cả tâm linh. Mà bây giờ mình cứ đem cái cũ mình áp đảo lại nó. Thành ra đó cũng là lý do tại sao quý vị thấy những đứa trẻ ngày nay á, là nó ra có khi nhớ kinh, nhớ kệ, nó đọc hay là nó nói những cái chuyện mình thấy nó rất là tâm linh. Rồi nếu mình nhìn ngoài thế gian cũng vậy, tại sao bây giờ con nít nó khôn rất là nhanh, mình nói là khôn lõi luôn. Thì cái đó nó cũng có, tức là nó cũng là một nguyên tắc để cân bằng trở lại. Nhưng mà nếu mà mình không khéo để cân bằng nó thì nó cũng là một cái nguy. Tại vì Đức Phật đã nói là tức là càng ngày cái đời sống của con người nó sẽ ngắn lại, nó phát triển nhanh hơn. Thành ra ngày xưa mình chờ đến 10, 12 tuổi mình bắt đầu phát triển thông minh, giờ nó mới 5, 7 tuổi nó phát triển rồi. Hồi xưa nó dậy thì con gái là phải chừng 13, 14 tuổi, bây giờ có khi 7, 8 tuổi nó dậy thì nó có kinh rồi. Thành ra mình tưởng là nó sớm nhưng mà nó sẽ rút ngắn, tức là nó bạo phát thì bạo tàn mà. Thành ra khi nó lên sớm như vậy, cái cây ngày xưa mình phải trồng cái hạt thì lâu năm hơn mình mới có trái, và khi có trái thì mình thu hoạch được lâu hơn, cái tuổi thọ nó dài hơn. Bây giờ mình dùng cái cây là mình chiết, thấy không, mình ghép, thành ra mình mau có trái hơn, thấy không. Mà khi mau có trái mình thu hoạch nhanh hơn thì nó sẽ tàn nhanh hơn. Đó là cái nguyên tắc cân bằng của vũ trụ mà thôi. Thành ra chúng ta phải nhìn thấy được hết tất cả những cái điểm đó. Và trở lại với đây là chúng ta bị ảnh hưởng bởi bên ngoài rất nhiều, và mình bị ảnh hưởng bởi cái condition, cái cũ của mình áp đặt cái cũ và cho nó cũng khá nhiều. Thành ra từ đó nó mới bị tổn hại. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ cố gắng là cho các cháu nó ăn những gì càng tự nhiên bao nhiêu thì nó càng tốt bấy nhiêu, và để nó lắng nghe theo cái sự phát triển của cơ thể nó, đừng có nhồi nhét, đừng có ép. Xin thầy giải thích về chứng benign proximal và thai ngờ có liên hệ gì tới gan và túi mật, cholesterol xấu, LDL nhiều. Thưa quý vị, thì khi mà mình bị cái cholesterol, khi mình bị cholesterol vì cái gan, cái mật của mình nó không làm việc chuẩn, nó có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà một trong những cái nguyên nhân căn bản nhất mà chúng ta nói mãi là ngày nay chúng ta bị sống lệch. Tức là chúng ta sống sau 12 giờ trưa nhiều hơn trước 12 giờ trưa, ít nhất là 150% cho tới 200% nó lệch rồi. 6 giờ sáng mình mới dậy mà 12 giờ khuya mình mới đi ngủ là 200% rồi. Vậy thấy chưa? 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa được có 6 tiếng thôi, trong khi 12 giờ trưa đến 12 giờ tối là 12 tiếng. Còn nếu như mà mình đi ngủ 10 giờ, 6 giờ sáng dậy mà 10 giờ tối đi ngủ, thì như vậy mình cũng thấy nó là hơn 150% rồi. Thành ra cái đời sống của mình nó quá chênh lệch. Khi nó chênh lệch như vậy, tất cả mọi cái trong con người mình nó chênh lệch là điều tất yếu. Và cụ thể hơn nữa là giờ quý vị quay ngược lại cái quý vị nhìn cái đại chúng, 99% ngồi nghiêng ngửa hết trơn, không ai ngồi ngay hết. Phải không? Không èo đầu thì cũng èo vai, èo cổ, èo cột sống. 99% không có người nào mà ngồi ngay ngắn hết. Không ngay bên này thì cũng bằng cái bên kia. Thành ra đó là cái rất là cụ thể, ngay từ bên ngoài mà mình đã không chỉnh được thì làm sao cái bên trong mình chỉnh được. Và khi nó bị lệch như vậy thì cái word title là gì? Tức là nó là cái sự mất cân bằng của cái trung tâm cân bằng trên não bộ của mình. Thì nó làm cho mình tạo nên cái trạng thái là chao đảo, chứ không gì cả. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân khác cũng bắt nguồn từ đó. Tức là hai bên cái dịch, tức là giống như mình ai mà làm xây dựng thì biết là mình có cái ống thủy cái gì, mình có cái ống thủy, cái mực nước để mình căng cho nó có cân bằng hay không, thì trong hai cái đường ống đầu tay của mình nó connect tới đó thì nó sẽ có một cái dịch trong đó để nó cân bằng, giống như cái ống thủy của mình bên ngoài. Thành ra khi mà mình bị lệch thì nó sẽ nghiêng bên. Thành ra chúng ta sẽ thấy có khi mình bị nước một bên là cái tay mình ù, bên kia nó không bị, vân vân. Thì cái đời sống của mình cái căn bản nhất là nó bị lệch, tất cả mọi cái nó dẫn đến hết. Rồi khi mà chúng ta bị cái đời sống chênh lệch như vậy, mình ăn uống không đúng cách mà ảnh hưởng tới cái gan, cái mật, nó tạo ra cholesterol xấu. Thì cholesterol là cái chất liệu căn bản để tổng hợp lên gì? Nội tiết tố. Mà nội tiết tố là nguyên liệu chính yếu để điều khiển tất cả các tuyến nội tiết nó làm việc. Mà khi nguyên liệu đã không đúng thì làm sao mà nó điều khiển cái máy làm việc được? Thành ra từ đó nó tạo nên cái sự mất cân bằng trong nội tiết, trong sinh lý, trong chức năng của mình. Trở về làm sao dự định là sẽ nói tới take home message cho quý vị là những điều chúng ta cần nên làm khi chúng ta về nhà, những điều cực kỳ quan trọng chúng ta phải thực tập ngay. Mà mình hết giờ rồi, chưa đủ giờ để trả lời câu hỏi. Thành ra trong cái bài không biết phát ra thì quý vị có cái phần take home message không? Hay là cái thực tập ở nhà hay gì đó, cái thực tập hàng ngày có không? Chỉ có ngày thứ tư hay thanh lọc thôi à? Thì tại vì cái đó là cái chị dịch ở tiếng Việt rồi phải không? Thầy chưa có chỉnh, thành ra thầy không dám đợi cái bài tiếng Anh cho bà con. À thôi thì ngày mai ra biển mình sẽ nói cái đó nha. Bây giờ mình còn có mấy phút thôi thì mình đang cố gắng mình thêm một câu nữa. Thì như vậy, một cách tổng quát cho hết tất cả các bệnh của mình, thì quý vị cố gắng làm sao duy trì, tức là từ từ trở lại. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái giờ mở cửa hành chính, đại đa số trong xã hội của chúng ta rất là cân bằng. Đại đa số cái giờ hành chính nó mở cửa 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, hay là cho tới 6 giờ chiều thôi, chứ nó không mở trễ hơn. Thì như vậy, cái giờ buổi trước khi người ta mở cửa hành chính và giờ sau khi người ta đóng cửa hành chính là giờ để giải quyết việc riêng của mình ở nhà. Thành ra mình có quyền làm chủ mà. Mình có quyền làm chủ thì như vậy mình phải làm sao mình chuyển đổi. Ai cũng có 24 giờ hết, mình phải biết cách sử dụng 24 giờ của mình để làm người chủ hay là làm người thợ, để làm cái người tích cực hay là làm cái người bị động. Thì bây giờ nếu như mình cứ để mình làm ở đằng đuôi, tức là mình chạy theo đuôi mãi, làm đâu này mãi. Còn nếu bây giờ mình biết mình chuyển nó lên trước, thì như vậy mình luôn luôn ở vị trí chủ động, luôn luôn ở vai trò ông chủ để điều khiển, để giám sát. Tức là mình ở cái vai trò tích cực và chủ động. Mà mình cứ ham với tập khí của mình mà mình đè thì mình rốt cuộc mình làm nô lệ mãi thôi. Thành ra mình, đó là cái thứ nhất chúng ta cần phải điều chỉnh. Và khi quý vị điều chỉnh lại như vậy, cho dù quý vị có ăn tối, nếu giả sử quý vị có ăn tối, nhưng mà khi mà quý vị bắt đầu quý vị điều chỉnh lại được cái giờ cân bằng như vậy thì quý vị vẫn đỡ khổ hơn, vẫn ít bị bệnh tật hơn. Vì sáng sớm ra một cái mình dậy, nó xả hết cặn bệnh rác rưới cho mình liền. Rồi từ từ khi mình sống như vậy á, thì cái sự di chuyển nhanh, khi mình sống bằng cái giờ trước 12 giờ nhiều hơn, thì cái dòng dịch của mình, cái đường ống của mình nó sẽ mở ra, cái sự di chuyển nó sẽ nhanh hơn, và nó sẽ càng ngày nó càng thoáng hơn, càng ngày nó càng sáng hơn. Thì ngay lập tức nó chuyển cái từ đường xấu của mình lên. Thì thức ăn, thức uống của mình ở đây là buổi tối đi chăng nữa, nó vẫn được chuyển qua cái từ trường tốt. Còn ngược lại, nếu mà mình sống mà mình sống về đêm nhiều, khi mình sống về đêm nhiều mà mình đưa được cái chế độ ăn uống của mình lại buổi sáng, tốt rồi đó, là tốt rồi đó. Nhưng mà chúng ta cũng chưa có cái cơ hội nói rằng khi mình sống bệnh về đêm như vậy thì mình đã là cái người tạo ra những tế bào phát triển bất thường và tế bào ung thư di căn của mình hàng ngày mà mình không biết. Bởi vì khi mình sống lệch như vậy đó, thì cái lực hút và lực đẩy nó chênh lệch, và nó là cái tạo nên cái sự phát triển bất thường của tế bào khi nó không làm việc đủ. Nó là cái tạo nên cái sự di chuyển đến bất thường, cái địa dư, tức là cái nơi cư trú bất thường, vân vân. Thành ra cái việc trước hết là chúng ta cố gắng, chúng ta điều chỉnh lại cái giờ sinh hoạt của mình, thà dậy sớm và đi ngủ sớm, chứ đừng có thức khuya. Tới làm sao mình phải tập tới cái giờ này. Bây giờ mình chưa tập được một cái lèo, một cái rẹt liền. Thì bây giờ chẳng hạn, bây giờ từ 12 giờ mình thường thường đi ngủ 12 giờ, bây giờ mình nói thôi lên 11 giờ. Trong vòng 2 tuần lễ cho tới tối đa 3 tuần, 3 lần 7, 21 đó là tối đa rồi. Đức Phật cho 3 ngày mình học cái nguyên tắc số 3 rồi, bây giờ mình cộng nguyên tắc số 3 và nguyên tắc số 7, thành ra nó 3, 7, 21 là như vậy. Sau 3 tuần lễ mà mình không xích lên được 1 giờ là coi như mình thua, mình thất trận hoàn toàn, mình nằm nô lệ muôn đời. Thế như vậy 3 tuần lễ sau là mình bắt đầu 11 giờ để đồng hồ alarm tới đó, việc gì việc, bỏ dẹp đi nằm, không cần ngủ nha quý vị, không cần ngủ, cứ việc leo lên giường nằm và mở cái băng đó ra giống như mình làm buổi trưa là xong rồi, tự động nó làm việc. Dĩ nhiên lúc đó này miễn dịch mình không còn giờ làm việc nữa thì mình sẽ không có sạch sẽ được, nhưng mà ít nhất quá trình tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và xây dựng tế bào mới nó còn làm đúng cho mình được một tí xíu. Rồi tiếp tục 3 tuần lễ tới mình di chuyển sớm lên thêm nửa giờ, chứ không có giờ nha. 3 tuần lễ tới mình di chuyển từ 11 giờ lên 10 giờ rưỡi. Cũng vậy, tới 10 giờ rưỡi đồng hồ báo thức rồi, một cái là dẹp hết tất cả các việc cho dù đang làm gì rồi ngưng liền ngay lập tức. Có thể mình sẽ để hai cái alarm, một cái là 10 giờ 25, phải không? Một cái 10 giờ 30, để khi 10 giờ 25 nó báo mình còn 5 phút để dọn dẹp, để xây cái file hay là để clean up, đứng răng xuất viện đi toilet. 10 giờ 30 leo giường nằm liền. Rồi 3 tuần lễ nữa là mình lên tới 10 giờ. Thì phải tập như vậy thì từ từ mình mới thay đổi được và mình mới trở về cái vị trí làm chủ của mình được. Chứ còn nếu mình không làm được cái việc này thì quý vị thấy rằng mình, khi mà mình tắt thở với cái đời sống hiện nay như của chúng ta, sống về giờ âm, nuôi dưỡng về giờ âm, tâm thức của chúng ta là tiêu cực nhiều hơn tích cực, tích lũy nhiều hơn cho ra. Thì khi chúng ta vừa tắt thở một cái thì cái từ trường nó sẽ kéo mình vào ngay lập tức cái môi trường nào thì quý vị biết rồi. Về đâu? Về cảnh giới thấp của ngã quỷ. Không đi đâu nào được khác hết. Tại vì cái này là cái nguyên tắc của vũ trụ. Tại sao sáng mà giờ của chư thiên giờ nó mở ra? Thấy không? Giờ nó bắt đầu nó mở ra và nó đi lên. Còn buổi tối là giờ nó đóng lại, nó đi xuống và nó đi vào cái cảnh tối tăm. Thành ra cái sự vận hành của vũ trụ nó tạo nên cái từ lực, nó tạo nên cái từ trường, thì nó sẽ chiêu cảm đúng theo cái tần số đó cho loài chúng sanh đó. Thành ra khi mà mình còn mang cái thân người thì mình còn giữ được cái tâm của mình trong cái thân này, nhưng mà khi mình thoát ra khỏi cái thân này thì nó sẽ đi theo cái từ trường của vũ trụ liền ngay lập tức, chứ nó không cảm được, không có cái gì cứu được nó hết trơn đó. Thành ra nếu mà chúng ta không chuẩn bị cái điều này thì chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Rồi thôi, mình hết giờ rồi đại chúng. Mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn, thoải mái, thả lỏng toàn thân. trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về đặt trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và đây. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh được sống an lạc và hạnh phúc. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh được sống trong hòa hợp và thân tịnh. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh được sớm tiếp nhận chánh pháp. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và công đức của khóa tu học tịnh hóa thân tâm của chúng tôi. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh sớm thoát khỏi bệnh